là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tiết kiệm vì an sinh tuổi già. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phấn đấu 100% các chi đảng bộ thuộc khối cơ quan đơn vị được Tỉnh ủy giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, thực hiện nghiêm túc hiệu quả, đảm bảo an toàn các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Đối với các chi đảng bộ cơ sở thuộc khối doanh nghiệp, các đoàn thể khối tuyên truyền vận động giúp đỡ 30 hộ nghèo trở lên của xã Suối Bu và xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn thoát nghèo trong năm 2024. Để hoàn thành nhiệm vụ này, Đảng ủy khối đã xây dựng kế hoạch yêu cầu các chi đảng bộ cơ sở phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương được Tỉnh ủy phân công phụ trách theo dõi, giúp đỡ tuyên truyền vận động và huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện. Qua đó giúp các địa phương phát triển kinh tế xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tích cực thực hiện lộ trình xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh Yên Bái trong năm 2024. Đồng thời huy động sự vào cuộc của cộng đồng để hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả các kiến thức giảm nghèo từ các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để vươn lên thoát nghèo bền vững. Với mục tiêu nâng cao chất lượng hiệu quả của chương trình trồng dâu nuôi tằm, mở rộng vùng nguyên liệu trên địa bàn, đến nay huyện Văn Yên đã trồng mới được hơn 55 hectare dâu, trong đó diện tích đã cho thu hoạch để nuôi tằm là 45,5 hectare, tập trung chủ yếu ở các xã Yên Thái, Xuân Ái, Yên Phú, Yên Hợp, Đại Phát, An Thịnh, Tân Hợp. Để nâng cao năng suất, chất lượng sản lượng lá dâu và kén tằm, các địa phương đã từng bước áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng và chăm sóc, thay đổi tư duy từ sản xuất thuần nông sang sản xuất hàng hóa. Huyện Văn Yên cũng đã triển khai xây mới 53 nhà tằm, 86 bộ né, đăng ký xây mới 1 nhà nuôi tằm con, 2 nhà tằm tiêu chuẩn và nhiều hạng mục khác để nuôi tằm. Dự kiến từ nay đến cuối năm, huyện sẽ thành lập 2 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác để hình thành 2 chuỗi liên kết sản xuất tại 3 xã Yên Thái, Đại Phát và An Thịnh. Đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm gắn với phát triển du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm sinh thái tại các địa phương có lợi thế.
Sau gần 1 năm triển khai thi công tích cực, đến nay các hạng mục của công trình xây dựng trung tâm chính trị huyện Trấn Yên cơ bản hoàn thành và ước đạt 97% khối lượng công việc. Công trình do Công ty Cổ phần Kiến trúc C Cộng thi công gồm 130 m kè cao 5 m, nhà hàng chính quản trị 2 tầng có diện tích sàn hơn 400 m2, nhà giảng đường 2 tầng có diện tích sử dụng hơn 600 m2 và nhà ăn nhà ký túc 2 tầng diện tích sàn hơn 300 m2. Đến nay 4 hạng mục chính đã cơ bản thi công xong, hiện chỉ còn sân, hàng rào cổng và nhà để xe đang đợi bổ sung vốn đầu tư xây dựng. Dự kiến đến tháng 6 năm 2024, nhà thầu sẽ bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng.
Từ ngày 23 tháng 4, Cục Cảnh sát Giao thông đã triển khai tổng đài tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc. Theo đó, với mục tiêu kéo giảm tai nạn, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, từ ngày 26 tháng 4, Phòng Hướng dẫn Tuần tra Kiểm soát Giao thông Đường bộ Đường sắt, Cục Cảnh sát Giao thông triển khai tổng đài tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông hoặc cần hỗ trợ để xử lý các sự cố phát sinh khi lưu thông trên các tuyến cao tốc qua số điện thoại 1900 8099. Tổng đài giúp nhân dân kết nối trực tiếp với cảnh sát giao thông, kịp thời phản ánh những bất cập vi phạm mà họ phát hiện, chứng kiến, ghi nhận. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp nhận thông tin qua các đầu mối khác như cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử của Bộ Công an. Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông là csgt.vn và hệ thống thu phí.
Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo doanh nghiệp trên địa bàn bố trí đủ số lượng phương tiện, lái xe, nhân viên phục vụ, đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt của phương tiện, truyền dẫn đầy đủ dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và camera đúng quy định, kịp thời chấn chỉnh những hành vi gây mất an toàn giao thông của lái xe. Đặc biệt, doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước hoặc nếu có thì phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ và các bộ ngành liên quan. Các Sở Giao thông Vận tải cũng có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng thanh tra tăng cường công tác kiểm tra giám sát trên các tuyến đường xảy ra hiện tượng nhiều xe dù bến cóc, xe quá tải hoạt động để kịp thời ngăn chặn xử lý vi phạm theo quy định. Các bến xe cũng phải thực hiện đúng quy trình đảm bảo an toàn giao thông cho phương tiện ra vào bến, kiểm tra kiểm soát không cho các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật xuất bến.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ với 300.000 đồng một tháng mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, khi nam giới đủ 62 tuổi, nữ giới đủ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 20 năm trở lên, là chúng ta sẽ được hưởng lương hưu mỗi tháng khoảng 1,3 triệu đồng để chi phí tối thiểu cho cuộc sống tuổi già. Ngoài ra, còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu cùng một số chính sách ưu việt khác. Câu chuyện truyền thanh tiết kiệm vì an sinh tuổi già sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Gia đình anh chị Tích Lũy đều là lao động tự do. Anh là thợ xây, còn chị là chủ gánh hàng sáo ở chợ. Cả tuần nay trời mưa, công trình xây dựng không thi công được nên anh Tích phải nghỉ việc. Ngồi một mình nhâm nhi chén trà nóng và xem chuyên mục bảo hiểm xã hội trên TV, anh bỗng giật mình bởi tiếng gọi của chị Lũy.
Anh Tích ơi! Anh Tích! Đỡ em bao gạo nào! Nhanh lên! Không ướt hết bây giờ!
Có ngay! Có ngay!
Úi dồi ôi! Ái chà! Cũng nặng già phết ý! Này! Không bán được hay sao? Mà mang về tí hả vợ?
Đây là gạo em vừa sát. Mưa to xình xịch cả ngày thế này, chợ làm gì có người đâu. Nên em mang về nhà luôn. Anh cho em xin chén nước nào.
Đây, chè chén nóng giòn của em đây. Nước đang ngon đấy.
Ôi dồi ôi, sao năm nay mưa nhiều thế không biết. Cứ ngồi cả đống nhìn nhau thế này, mấy hôm nữa thì có mà chết đói cả nhà đấy.
Mấy hôm nay ngồi nhà, anh cũng nghĩ mãi. Mình là lao động tự do, cứ ráo mồ hôi là hết tiền. Đấy, mới mưa có dăm ngày, đã lo sốt cả vó lên. Không biết mai ngày, già yếu, không làm nổi nữa, thì sống thế nào nhỉ?
Ôi dào ơi, cứ lo chuyện hão. Nước nổi thì bèo nổi, đến đâu hay đến đấy. Mà đến lúc ấy, thằng ấm nhà mình cũng trưởng thành rồi. Nó sẽ có trách nhiệm phụng dưỡng hai cái thân già này, chứ lo cái gì?
Hão là hão thế nào? Con cái ấy, nó cũng phải lo làm, lo ăn cho cái bản thân và gia đình của nó chứ. Nếu nó khó khăn mà lại phải gánh thêm bố mẹ thì quả là không ổn.
Thế theo anh, mình phải làm thế nào bây giờ?
Anh vừa xem chuyên mục bảo hiểm xã hội trên TV, anh thấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện hay ra phết ấy. Này, mình tham gia cái bảo hiểm ấy, mai sau ấy có về già cũng được hưởng lương hưu như người nhà nước đấy mình ạ.
Ôi giời ơi, tưởng anh thông thái khôn ngoan thế nào, lao đầu vào bảo hiểm bảo hộ là chết đấy. Mình là lao động tự do, ai trả tiền cho mà đòi có lương hưu, đúng là
có mà em không biết thì có ấy. Cái bảo hiểm này là của nhà nước đàng hoàng, dành cho những người lao động tự do như mình ý. Tiền mình đóng vào ấy để sau này mình hưởng lương hưu. Không có cái chuyện là lừa lọc ở đây đâu.
Ôi giời ơi, ai quảng cáo mà chả nói hay. Đến lúc bị lừa trắng mắt ra ấy, rồi mới bảo biết thế. Này, theo em ấy, có đồng nào vợ chồng mình gửi vào ngân hàng, sau này về già có tiền tiêu.
Nhà mình đã bao giờ có một món lớn mà tiết chả kiệm.
Thế tham gia bảo hiểm, anh đóng bằng mắt à?
Tham gia bảo hiểm là người ta có thể đóng mỗi tháng một ít. Mình chỉ cần tiết kiệm là được mà.
Đấy, anh có tiền ý, thì anh cứ đóng, cứ tham gia nhé. Đây không cần.
Câu chuyện giữa anh Tích và chị Lũy bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của chị Sinh, bạn của chị Lũy.
Lũy ơi! Lũy! Có nhà không đấy?
Chị Sinh đấy à? Em đây! Chị vào nhà đi! Ôi dồi ôi! Mưa gió thế này! Có gì thì alo cho em là được! Lặn lội làm gì cho nó khổ!
Mời chị ngồi chơi!
Vâng! Chán thế đấy cô chú ạ! À. Mãi đi làm chẳng để ý! Lúc nãy chuẩn bị thổi cơm! Sở đến mới biết là hết gạo! Nên tôi chạy sang cô.
Ôi giời. Thế thì chị may rồi. Em vừa sát bao lúa mới, gạo thơm ngon lắm chị ạ.
Cô cho tôi 5 cân nhá.
Được rồi, chị ngồi uống chén nước đã. Mưa gió đi đâu mà vội, vẫn còn sớm mà chị.
Chả là hôm nay bác An bảo hiểm ở đầu phố hẹn đến nhà tư vấn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nên chị định nấu cơm sớm hơn một chút đấy cô ạ.
Hôm nay là ngày gì thế không biết? Em vừa phản đối ông Tích nhà em về cái dự định mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, giờ lại đến lượt chị. Tự nguyện với chả tự giác, chả biết hay ho lợi lộc thế nào mà cứ đua nhau tham gia. Cứ phải đến khi xong xuôi tất cả bị lừa ấy, chắc là mới tỉnh.
Không đâu em ơi, cái bảo hiểm này được tuyên truyền nhiều lắm. Cả trên đài, báo, tivi, rồi cả loa đài, tờ rơi vận động. Để chắc chắn, hôm nay chị còn mời bác An, đại lý bảo hiểm xã hội, đến nhà tư vấn nữa đấy. Em có muốn nghe không?
Dạ thế thì tốt quá. Hay là nhân tiện đây, chị mời bác ấy sang nhà em luôn, cho nó gần và cũng để cho nhà em được trực tiếp tai nghe mắt thấy chị nhé.
Cũng là ý hay. Để tôi gọi bác ấy luôn nhá. Alo, bác An bảo hiểm ạ. À? Em xin đây. Dạ, đúng rồi ạ. Bác ơi, hiện giờ em đang ở nhà cô Lý bán gạo ấy. Nên em muốn mời bác sang đây tư vấn cho tất cả chúng em một thể. Thì dễ mắc sang luôn nhá. Dạ, chúng em chào bác.
Sau cuộc điện thoại của chị Sinh khoảng 10 phút, ông An, đại lý bảo hiểm, đã có mặt tại nhà anh chị Tích Lũy.
À, xin chào cả nhà nhá.
Chúng em chào bác.
Trời ơi, trời mưa gió. Chúng em làm phiền bác quá.
Có gì đâu, việc của tôi mà. Mà trời mưa thì mọi người mới có thời gian ở nhà, tư vấn thì càng thuận tiện.
Bác ơi, chúng em đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng cũng nghe bên ngoài có nhiều lời bản ra tán vào nên vẫn còn đang phân vân đắn đo đấy bác ạ.
Tôi hiểu rồi. Mọi người không có gì phải lo lắng gì cả, vì bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, do nhà nước tổ chức thực hiện, vì quyền lợi của người lao động và nhân dân được nhà nước bảo hộ và quy định trong luật bảo hiểm xã hội chắc ăn 100% đấy.
Em thấy chưa? Bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định trong luật hẳn hoi.
Đúng rồi.
Chứ không phải là mấy cái bảo hiểm linh tinh đâu nhé.
Đúng rồi. Đối tượng chính mà bảo hiểm xã hội tự nguyện hướng đến là ai? Các cô, các chú có biết không?
Là dành cho lao động tự do như bọn em chứ gì hả bác?
Rất là chính xác. Nhưng đầy đủ phải là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, trừ nhóm người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đều được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Bác ơi, bác nói luôn cho bọn em nghe về cái quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là được hưởng những gì hả bác?
Được. Mọi người nghe cho kỹ nhé.
Vâng.
Đấy, thứ nhất ấy, là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi đến tuổi nghỉ hưu, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đồng hoàng.
Xem ra cái thời gian đóng cũng lâu phết bác nhỉ?
Thì cũng giống như cán bộ nhà nước ấy mà cô.
Thứ hai ấy là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Và thứ ba là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ từ 10 đến 30% trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng đấy.
Thì còn gì nữa không hả bác?
Còn đấy. Lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ. Đấy. Rồi người tham gia bảo hiểm sẽ được nhận bảo hiểm một lần nếu không đủ điều kiện hưởng lương hưu.
Ê, bác ơi, em nghe nói người tham gia còn được cả cái chế độ tử tuất nữa, có phải không hả bác?
Đúng rồi, nếu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không may qua đời thì thân nhân được hưởng tiền trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và được hưởng tiền tuất một lần đấy.
Quyền lợi nhiều như vậy, nhưng mức đóng cụ thể là bao nhiêu hả bác? Cái này mới là cái mà em lo nhất đấy ạ.
Thì cô cứ yên tâm đi, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập để đóng tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình cô ạ. Ví dụ như là mức thấp nhất là bằng mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng một tháng. Mức cao nhất hiện nay là những tận 36 triệu đồng một tháng bằng 20 lần mức lương cơ sở đấy.
Ôi trời ơi, với mức thấp nhất thì nhà em ấy, hai người mỗi tháng phải đóng tới 3 triệu thì lấy đâu ra?
Thôi, tôi nói chưa xong mà. Nhưng mà nhà nước quy định các cái mức thu như vậy là để người tham gia lựa chọn cho phù hợp với thu nhập của mình có được hàng tháng. Còn mức đóng chỉ là 22% của số tiền này thôi.
Bác, bác cho bọn em biết luôn. Như nhà em đây, thì nên chọn mức nào? Mỗi tháng phải đóng bao nhiêu và là lương hưu được bao nhiêu ạ? Chứ cứ phần trăm phần chục thế này em em ù gật gật, em chả hiểu cái gì ạ.
Tôi hiểu ý chú rồi. Đây nhé, ví dụ như là cô chú đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thấp nhất là 1.500.000 đồng một tháng, thì số tiền phải đóng chỉ có 22% của mức này là 330.000 đồng một tháng. Mà tuy nhiên do nhà nước hỗ trợ 10% nên thực chất cô chú chỉ phải đóng có 297.000 đồng một tháng. Sau này sẽ được lĩnh khoảng 1,3 triệu đồng lương hưu mỗi tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá. Số tiền đóng càng cao thì lương hưu sau này cũng sẽ càng cao tương ứng như thế.
Tính ra như vậy thì tiền lương sau này gần gấp đôi tiền đóng hàng tháng đấy. Nhưng mà chúng em bí lắm, không có tiền để đóng một lúc đâu bác ạ.
Cái này thì không có vấn đề gì. Bảo hiểm xã hội tự nguyện rất thuận lợi và linh hoạt. Tùy theo hoàn cảnh kinh tế mà cô có thể đóng theo tháng này, theo quý, 6 tháng, hàng năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được cô ạ.
À thế ạ.
Bác ơi, bác tính hộ em, nếu tham gia ở cái mức thu nhập mà 5 triệu đồng trên một tháng ấy, thì em phải được bao nhiêu hả bác?
À được rồi, đây tôi tính cho chú nghe nhá. Thì chú cứ tính là 22% của 5 triệu là 1.100.000 đồng, trừ đi 33.000 đồng được nhà nước hỗ trợ thì chú còn phải đóng là 1.067.000 đồng một tháng. Với mức đóng như thế này thì tiền lương chú nhận được khi đủ điều kiện về hưu sẽ có khoảng hơn 4,3 triệu đồng một tháng, chưa tính hệ số trượt giá chú ạ.
Tính chi ly ở cái mức này thì mỗi ngày mình chỉ tiết kiệm khoảng 35.000 đồng là có được lương hưu.
Đúng rồi.
Đảm bảo cuộc sống tuổi già. Quá hay. Bác ơi, bác cho nhà em đăng ký 2 suất ngay và luôn bác nha.
Rồi, có ngay.
Cô Lũy ơi, sao gió đổi chiều nhanh thế nhỉ?
Chị ơi, cái bảo hiểm này đúng là tốt thật ấy.
Tốt quá.
Năm nay nhà em 42 tuổi, em cũng 40 rồi, nên phải đóng ngay để 20 năm sau được hưởng lương hưu chứ chị.
Đúng rồi, phải đóng ngay thôi.
Chị cũng đăng ký tham gia mức 5 triệu như em đấy. Cứ nghĩ đến lúc già mỗi tháng có đều đặn hơn 4,3 triệu đồng tiền lương mà yên tâm quá.
Chị ơi, em tính rồi, kinh tế nhà em ấy thì không dư giả, nên em sẽ bỏ ống mỗi ngày là 70.000 để cuối tháng đủ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hai vợ chồng chị ạ.
Ừ.
Đúng là bà buôn hàng sáo, tính toán nhanh thật đấy, nhưng mà rất ok. Ok con gà đen.
Các cô, các chú tính như vậy là đúng rồi. Mai sau khi tuổi già sầm sập đến, đồng nghĩa với sức khỏe đi xuống, kéo theo bệnh tật ốm đau, thì những đồng lương hưu sẽ là điểm tựa quan trọng giúp tuổi già sống tự do, sống tự tại, tránh được những rủi ro, mà đồng thời lại không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái. Bởi vậy tiết kiệm để mua bảo hiểm xã hội tự nguyện hôm nay chính là đảm bảo an sinh tuổi già trong tương lai đấy.
Đúng rồi, tiết kiệm ngay hôm nay vì an sinh tuổi già.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp tuần hoàn vừa là yêu cầu cũng là xu thế và là giải pháp để phát triển nông nghiệp bền vững, hiệu quả, hướng đến phát triển kinh tế xanh. Tại tỉnh Yên Bái cũng đã bước đầu hình thành những mô hình kinh tế tuần hoàn, khai thác và tận dụng các phụ phẩm trong trồng trọt, chất thải trong chăn nuôi, nhằm tạo ra các sản phẩm khác có giá trị cao hơn. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Nông nghiệp tuần hoàn được hiểu là quá trình sản xuất theo chu trình khép kín thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, công nghệ hóa lý, các chất thải, phế phụ phẩm sẽ được tái chế, quay lại làm nguyên liệu đầu vào cho quá trình nuôi trồng, chế biến nông lâm thủy sản, tạo ra sản phẩm an toàn chất lượng cao, giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ sinh thái và sức khỏe con người. Với những ưu điểm nổi bật, nông nghiệp tuần hoàn thân thiện với môi trường, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng. Tại tỉnh Yên Bái, nông nghiệp tuần hoàn đã được triển khai và nhân rộng tại một số hộ sản xuất trồng trọt chăn nuôi hay các cơ sở sản xuất kinh doanh một cách linh hoạt, sáng tạo và phù hợp với tiềm năng thế mạnh các địa phương. Gia đình ông Nguyễn Mạnh Huân, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái hiện có gần một mẫu trồng rau màu với các loại rau màu theo mùa vụ và rau trái vụ như cà chua, các loại cải, su su, cà tím. Điều đặc biệt là quá trình làm rau, gia đình ông Huân cơ bản làm chủ được quy trình kỹ thuật từ khâu xuống giống, chăm sóc, kiểm soát dịch bệnh. Kinh nghiệm của ông Huân là không sử dụng thuốc trừ sâu hóa học và hạn chế phân bón hóa học thay bằng phân hữu cơ vi sinh. Cách làm sáng tạo là ông Huân tận dụng phần thừa, phụ phẩm của rau kết hợp với men vi sinh để ủ thành phân bón. Lợi ích kép mang lại là vườn rau có nguồn phân bón chất lượng, tiết kiệm được chi phí thu mua phân hóa học, hạn chế được việc ô nhiễm môi trường, ông Huân cho biết.
Ngày xưa thì bà con hay ví dụ như cây ngô hoặc là rơm rạ là bà con hay đốt. Đấy, thứ nhất là rất là ô nhiễm môi trường. Cái thứ hai nữa là nó rất là lãng phí. Đấy. Bây giờ thì bà con đã áp dụng được.
Là cây trồng khó tính bởi những yêu cầu chặt chẽ về khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm, kỹ thuật và đặc biệt là chất lượng của giá thể. Song nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Yên Bái lại thành công với các mô hình kinh tế này. Chìa khóa chính là ở các hộ, doanh nghiệp đã vận dụng sáng tạo phương pháp sản xuất tuần hoàn trong phát triển kinh tế. Là đơn vị nuôi trồng nấm lớn nhất ở huyện Mù Cang Chải, công ty trách nhiệm hạn nấm ăn và nấm dược liệu Mù Cang Chải, xã Nậm Khắt, mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 300 tấn nấm hương thương phẩm. Với chất lượng được đánh giá cao nên sản phẩm của công ty được thị trường ưa chuộng. Công ty đã khai thác tốt lượng mùn cưa của các đơn vị sản xuất, chế biến gỗ rừng trồng trên địa phương, đồng thời áp dụng phương pháp xử lý vô trùng bằng hệ thống lò sấy. Nhờ đó chất lượng nấm tại công ty ngọt đậm, có khả năng bảo quản được lâu hơn. Anh Hoàng Mạn Nối, phó giám đốc công ty cho biết thêm.
Cây này nó có cái lợi thế về giá trị kinh tế và giá trị dinh dưỡng nó cao. Đấy. Ưu điểm là ở trên này thời tiết khí hậu nó phù rất là phù hợp với cây trồng nấm hương. Nó ra quả thể là tương đối đồng đều và đẹp so với các vùng khác. Công ty cũng đã làm được cái giấy chứng nhận ISO 22000 này. Đấy, có chứng nhận của OCOP này. Vâng, đấy, để là sau này mình sẽ bán trực tiếp vào các trung tâm thương mại luôn, chứ mình không qua thương lái nữa.
Để nâng cao chất lượng của sản phẩm nấm, công ty không tận thu giá thể để trồng nhiều mẻ, mà chỉ duy trì trồng từ 2 tới 3 lượt nhằm đảm bảo giá thể có dinh dưỡng cao, nuôi nấm. Đồng thời công ty tận dụng giá thể còn một phần dinh dưỡng để làm nguyên liệu sản xuất nấm nhung hươu. Do đặc tính của loại nấm này dễ thích nghi, không đòi hỏi cao về nguồn dinh dưỡng, nên công ty vừa tối ưu hóa nguồn nguyên liệu, tiết kiệm chi phí sản xuất, vừa góp phần làm đa dạng các sản phẩm cho đơn vị. Anh Nối cho biết thêm.
Công ty chúng tôi cũng đang trồng thêm, thử nghiệm thêm một loại giống nấm mới, nghĩa là nấm tùng nhung, nghĩa là cây nấm này cũng được cái là khí hậu, nhiệt độ ở trên này nó rất phù hợp, nó gần tương đương như cái thằng nấm hương ấy. Giải nhiệt nó gần tương đương thằng nấm hương, thế là chúng tôi đã tận dụng được cái là bã thải của cái bịch nấm hương đưa ra. Đấy, mình sẽ quay lại cái vòng tuần hoàn của cái giá thể. Thứ nhất là không bỏ đi, lãng phí cái giá thể, hai nữa không ảnh hưởng đến môi trường. Và sau này là chúng tôi sẽ bỏ hết những cái thu hoạch xong nấm ở trên này thì sẽ tiếp tục trồng cây lên trên cái bịch giá thể này luôn chứ không phải dọn đi.
Không chỉ trong trồng trọt mà lĩnh vực chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, người dân cũng đã hình thành các mô hình sản xuất theo hướng tuần hoàn. Cách làm này được thể hiện thông qua việc tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ, thân cây ngô, làm thức ăn chăn nuôi, hay tận dụng nguồn chất thải, nước thải, ủ hoai mục, làm phân bón hoặc tạo ra nguyên liệu đốt, vừa tiết kiệm chi phí vừa bảo vệ môi trường. Nói về việc tận dụng nguồn chất thải gia súc làm chất đốt sinh học của gia đình, ông Ngô Tiến Dũng, tổ 11, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên cho biết.
Chúng tôi là cũng phải làm đúng quy định của thú y huyện nó đề ra, là chúng tôi cũng phải làm là biogas các thứ là cũng phải đầy đủ hết các thứ, là ngày nào cũng phải vệ sinh chuồng trại. Tất nhiên là cho gia đình mình nhá, là sau hàng xóm xung quanh người ta không phản ánh gì đi gia đình nhà mình.
mô hình sản xuất theo hướng tuần hoàn mà người dân Yên Bái đang áp dụng, góp phần gắn kết giữa trồng trọt và chăn nuôi trong phát triển kinh tế, để người sản xuất, nhất là các nông hộ, đa dạng các loại cây con, tăng nguồn thu nhập cho gia đình. Đặc biệt, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã bước đầu khai thác hình thức sản xuất này để tạo ra những sản phẩm có giá trị cao, an toàn cho sức khỏe và môi trường như các loại than sinh học, viên nén sinh học.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân. Từ tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 sẽ chính thức triển khai chương trình khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Đồng thời tặng 100% phí khám tai mũi họng ngoài giờ áp dụng từ nay đến hết tháng 4 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn người dân, vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Iadia, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cố Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện Iadia Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.